những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường lệ, vào mỗi lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật hàng tuần, Thanh Huyền sẽ được gửi đến quý vị chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này cô Bích Ti sẽ chia sẻ với chúng ta rất nhiều những chủ đề khác nhau, và cũng như là những dòng tâm sự của những vị đồng hương, những vị thính giả yêu thích chương trình gửi đến cho cô. Và nếu như sau khi mà quý vị nghe được những dòng tâm sự này, quý vị có những ý kiến đóng góp, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu như quý vị nào không nghe được trên radio, quý vị có thể nghe trực tiếp bằng điện thoại với số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Và sau chương trình, quý vị cũng có thể nghe lại chương trình Có Những Niềm Riêng trên website www.saigondallasradio.com. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và cũng như là gửi lời chào đến cô Bích Ti, thưa cô.
À, vâng, Bích Ti xin thân ái mến chào Thanh Huyền, mến chào Nhã Quyên và mến chào tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình chúng ta đang nghe chúng ta on air bây giờ. À, vâng, thì thời tiết bên này thì để Bích Ti sẽ nói sau, nhưng bây giờ Bích Ti xin hỏi Nhã Quyên với Thanh Huyền là thời tiết bên đó như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên xin kính gửi lời chào quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính gửi lời chào đến cô Bích Ti và chào Thanh Huyền. Thưa cô, thời tiết bên này thì Dallas thì luôn luôn đỏng đảnh đó thưa cô. Lúc thì rất là nóng và lúc rất là lạnh, nhưng mà hiện tại ngoài trời thì 42 độ. Ngày mai thì nhiệt độ lên cao hơn khoảng 68, cũng như là thứ ba thì lại lên 75 độ, nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì khoảng 42 độ thôi. Trời nhìn cũng rất là trong lành, nhưng mà có gió nhiều. Nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay thì cũng có nhiều vị thính giả đi hội chợ xuân rồi thưa cô. Cũng có nhiều nơi như chợ Bến Thành, bên này có chợ Bến Thành, và cũng như là Asia Times Square đang tổ chức những cái chương trình ca nhạc, và có rất là nhiều ca sĩ ở Cali
bên đó.
Dạ, về hát ở chợ Bến Thành thưa cô.
Bên đó cũng vui nhộn quá ha. Thì Bích Ti thấy là chỗ nào bây giờ có người Việt là mình tổ chức ăn Tết rất là lớn.
Yeah.
Và cứ đến mỗi dịp mà xuân về là Bích Ti cảm thấy nó rất là vui trong lòng. Mọi sự mình từ từ mình bỏ gạt ra hết, cho cái chuyện gì buồn phiền lo lắng năm cũ mình bỏ qua một bên để mình lo mình đón Tết, đón cái xuân bên này. Thì bên Cali, kính thưa quý vị, là thời tiết hôm nay phải nói là đang mưa gió từ sáng sớm, từ nửa đêm hôm qua đến giờ. Bích Ti ngủ trong nhà, Bích Ti không nghe tiếng mưa, nhưng mà sáng dậy ra xuống dưới nhà thì thấy là mưa. Thành ra là Bích Ti đem tất cả những cái đồ đạc, những cái gì nồi niêu xoong chảo, những cái thùng lớn thùng bé gì chung quanh nhà đem ra hết, hứng cả nước mưa ở chung quanh nhà ra. Thành ra là cũng mình thấy những cái giọt nước mưa của trời cho rất là quý. Thành ra là hầu như những người nào ở sống miền Nam Cali này, họ đều đến nhà bạn bè, họ cũng đều đem nồi niêu xoong chảo ra, thùng lớn thùng bé đem ra hứng tất cả từ mấy lúc nay rồi. Thành ra cái nước mưa từ cái tuần này là coi như phải nói là rất là trong mà rất là sạch nữa. Những mình đem những cái đồ nồi mà sạch sẽ ra đó quý vị, mình có thể mình dùng cái nước mưa đó mình nấu ăn cũng được. Những hôm trước thì Bích Ti không có success mọi người nấu ăn bằng nước ở bên Cali này, nhưng mà tuy nhiên sau một tuần lễ mưa gió như thế này thì Bích Ti nghĩ rằng những cái nước ở trên mái nhà này nọ nó cũng sạch sẽ rồi, mái nhà cũng đã được mưa rửa sạch sẽ rồi. Thành ra mình có thể mình dùng cái nước mưa này mình có thể mình nấu ăn được, miễn là quý vị hứng vào trong những cái đồ mà nó sạch sẽ. Thành ra là cũng rất là trong lắm. Bích Ti hứng thử, Bích Ti thấy cái rất là trong mà phải nói là không có một tí bụi bẩn nào hết. Thì Bích Ti chưa có nấu ăn, nhưng mà Bích Ti nghĩ là ngày hôm nay có thể Bích Ti thử dùng cái nước mưa sạch như vậy mình nấu một cái nồi canh chẳng hạn, hoặc là mình nấu mình ra và mình đun nóng lên rồi mình pha trà bằng cái nước mưa tinh khiết như thế này, để xem cái nước trà nó khác như thế nào với những cái nước mà từ trước giờ mình uống bằng nước máy không. Mặc dù có nước lọc, nhưng mà có lẽ nước mưa mà tinh khiết như thế này có lẽ mình uống rất là tốt, mà chắc là nó ngọt nữa. À, vâng, và thời tiết hôm nay phải nói là nó mưa và nó lạnh. Hội đoàn bên này thì thứ chủ nhật với lại thứ bảy ngày hôm qua nhiều hội đoàn tổ chức xuân lắm quý vị ơi, nhất là hôm nay thì nhiều hội đoàn, nhưng mà không biết là mưa gió như thế này các hội đoàn có đông người không. Nhưng mà tuy nhiên thì tại Vicky mới khỏi bệnh xong, thành ra Vicky cũng không có dám đi. Đáng lẽ cũng tính đi sáng nay về một cái hội đoàn, hội Quảng Ngãi đó, là cái hội mà Vicky rất là thân thiết từ trước đến giờ. Nhưng mà hôm nay Vicky đành phải chịu thua thôi, bởi vì mưa gió nhiều quá mà mình mới khỏi cái cảm xong, thành ra không có dám đi ra ngoài đường cho nó nhiều. Nhưng mà mong rằng các hội đoàn ngày hôm nay ấy, mà mọi người cũng đội mưa mà đi, thì trong những cái hội trường cũng rất là ấm cúng. Đến vào hội trường rồi sẽ thấy đông người Việt Nam nên đông lắm. Dạ vâng, đó là Betty đoán chắc chắn là như vậy, bởi vì năm nào cũng vậy thôi. Nhưng mà tuy nhiên ngày hôm qua thì tối hôm qua thì Betty có đi hội chợ. Cái hội chợ đầu tiên Betty đi là cái chợ xuân ở trước mặt Phước Lộc Thọ đó. Năm nào cũng vậy, quý vị biết không, ai mà qua bên Cali này cũng đi cái chợ xuân mà hoa ở Phước Lộc Thọ hết. Bởi vì đây là một cái chợ xuân mà lớn nhất tại đây. Có bán đầy đủ hết, tất cả các loại hoa gì của Việt Nam đều có mặt ở đây hết. Mà hoa mai đúng của Việt Nam cũng có, mà hoa mai rừng ở bên này cũng có, mà hoa mai Nhật Bản cũng có. Mình lựa những cái cành hoa mai nào mà nó vừa trong vòng mấy 10 ngày nữa thì nó nở, thì là mình mua nó hơi đắt một tí. Bích Tì mua 10 cái cành mà họ bó vào đó, thưa quý vị, mà nó cao chừng 6-7 feet đó, thì 65 đồng, 10 cành mà đẹp lắm. Vì thì hy vọng rằng 10 ngày nữa thì đem vào cắm vào trong nhà đó, thì nó đúng cái ngày xuân thì nó sẽ nở ra trong cái phòng khách của mình thì rất là rực rỡ. Rồi Bích Tì mua cũng hên lắm, thì mua xong rồi thì bà chủ cái hàng quán hàng đó, bà cũng biết Bích Tì, thành ra là bà cũng tặng cho Bích Tì một cái bó hoa đào, một mấy cành hoa đào mà cũng dễ thương lắm, nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ cái hoa đào đó mà mình biết về mình cắm á, trong những cái bình nhỏ nhỏ mà dễ thương lắm, bình cổ đó, thì nó rất là nghệ thuật. Thành ra bà cũng tặng cho Betty được mấy cành hoa đào nhỏ nhỏ vậy, xinh xinh đó. Thành ra là Betty cắm về nhà, cắm trong cái bình nhỏ, trưng ở trong cái phòng, cái bàn ăn của mình. Thành ra nó cũng rất là dễ thương. Vâng, thì đây là một cái không khí Tết. Nếu mà chúng ta mà biết cách mà mình làm cho cái Tết nó có rộn ràng hơn và nó có ý nghĩa hơn, thì là mình vui trong gia đình của mình, rồi mình ra ngoài đường hội đoàn cộng này nọ đó, thì mình sinh hoạt như vậy, thành ra mình thấy cái lòng của mình nó hướng về quê hương nhiều hơn, và nó nhớ về những cái năm tháng cũ của mình ở Việt Nam. Thì cái Tết bên này phải nói là nó rất là vui, mà mình ăn uống nó cũng xếp nữa. Những cái đồ ăn mà nấu bên này đó, bánh chưng, bánh tét, giò chả họ làm bên này nó tinh khiết hơn ở Việt Nam. Bởi vì những cái hàng mà nhập cảng ở Việt Nam bây giờ mình cũng không dám ăn đâu. Mặc dù bên này họ có một số cửa hàng, Betty biết họ đem từ Việt Nam qua đó, nhưng mà cũng ít người mua lắm. Những cái năm sau này họ biết cái đồ Việt Nam với lại đồ tàu đem qua bên này bán nó rẻ hơn những cái đồ họ làm bên này, nhưng mà cũng họ người Việt Nam mình cũng sợ, cũng không có dám mua nhiều. Dạ vâng, và đó là những một vài cái tin tức mà Betty muốn quý vị chia sẻ cùng với Betty. Những cái mùa sắm Tết trước cái ngày Tết như thế này, thì Thanh Huyền và Nhã Quyên thấy là chúng ta mình sắm Tết trước ngày Tết nó vui hơn, phải không Thanh Huyền, Nhã Quyên?
Ý của cô Betty là như thế nào thưa cô? Thì thường ví dụ như mình ăn mua bánh chưng bánh tét đó hả thưa cô, thì mình phải mua trước cái ngày Tết đúng không thưa cô?
Ý cô nói là mình đi sửa soạn trước ngày Tết thì nó vui hơn, rồi mình mua sắm này nọ, cái không khí nó vui hơn là sau khi mình sau những ngày Tết á.
Dạ vâng thưa cô, nhiều khi cái vui nhiều khi tới Tết nó không vui bằng cái mình đi sửa soạn cho Tết đúng không cô?
Cái vui đúng là... rồi, đó là cái ý của cô biết chị. Dạ, nói như vậy.
Dạ,
đó
đến đúng giao thừa mùng 1 thì nó cũng nhộn nhịp, nhưng mà cái sự mà náo nức để chờ đến cái ngày đó rồi rộn ràng đi mua cái này đi mua cái kia, cái đó là cái không khí vui của Tết đúng không cô?
Ừ, đúng đúng đó, thì không biết các quý vị có cái không khí như vậy không, nhưng mà Bích Tì có cảm niệm rằng là cái không khí mình đi mua sắm trước Tết á, nó vui hơn là sau Tết, tức là qua mùng 1, mùng 2 rồi đó. Mùng 1 thì thường là mình spend time với gia đình, trong gia đình nhiều hơn, và mình cảm thấy vui trong với gia đình. Sau đấy thì mùng 2, mùng 3 thì tự nhiên mình thấy nó cái Tết nó sắp sửa nó đi rồi, mình cũng hơi buồn buồn, mà nó không còn một cái không khí cái kiểu như mà rộn ràng đi sắm Tết này nọ. Nhất là bây giờ mình quần áo áo này nọ, thì ngày xưa thì được, mình cũng mong được quần áo mới. Hồi bé thì được bố mẹ may cho một hai bộ đồ quần áo mới để chúng ta diện, để chúng ta đi ăn Tết. Nhưng mà sau khi đó rồi thì những cái năm sau này mình lớn lên rồi đó, thì mình cũng hết có cái cảnh mà mình náo nức về những chuyện mà quần áo. Nhưng mà mình lại có những sự vui với gia đình, bạn bè sau cái ngày Tết. Thì cái không khí trước Tết ấy, BT thấy rằng bao giờ cũng vậy, ngay ở Việt Nam cũng vậy, nó cũng vui hơn là cái không khí sau mấy cái ngày Tết. Đó là cái BT cảm thấy nó là như vậy. Vâng, nhưng mà trước sau gì chúng ta cũng có một cái buổi, có những cái ngày Tết thật là vui, cùng với gia đình, cùng với bạn bè, những người thân thuộc từ xa về. Năm nay thì gia đình BT thì các cháu nó cũng một hai đứa nó ở xa nó về. Cũng có cháu một đứa thì nó về đúng giao thừa, một đứa thì cháu nó về bên mùng 1 Tết, thì nó đưa vợ chồng con cái nó về mùng 1 Tết. Mặc dù các cháu nó ở xa nhưng mà các cháu nó cũng nhớ đến cái những ngày Tết cổ truyền Việt Nam và cái không khí gia đình Việt Nam. Thành ra là các cháu nó cũng, đứa nào về được nó cũng cố gắng nó sắp xếp nó về. Mặc dù nó spend time trong gia đình có 2-3 ngày thôi thưa quý vị, thì nhưng mà các cháu nó cũng lặn lội nó về. Đây là một cái truyền thống mà phải nói là gia đình BT cũng cố giữ lấy từ trước đến giờ, và các cháu nó tự động nó ý thức được cái chuyện đó và các cháu cũng cố gắng nó về. Thành ra BT cũng vui, cũng rộn ràng để mà đón tiếp những người thân yêu của mình từ xa về. Và ngày hôm nay thì chưa về, nhưng mà những cái ngày sắp Tết thì các cháu nó về, thành ra là mình cũng lo sửa soạn đi sắm Tết này nọ để mà vui với không khí gia đình. Và những cái ngày như thế này thì BT cảm thấy rằng nhớ đến Việt Nam rất là nhiều, nhớ đến những cái ngày mà chúng ta sắp sửa bỏ nước ra đi, những cái buổi Tết mà trước cái năm 75 đó thưa quý vị, những cái cuộc mà sắm Tết rồi những cuộc vui trước Tết đó nữa, thì mình cảm thấy là 40+ năm mình xa quê hương rồi, nhưng mà cũng rất là phải nói là rất tiếc nuối những cái thời mà mình xa xưa mà chúng ta còn ở lại Việt Nam. Vâng, và thưa quý vị, và trước khi BT vào có một cái lá thư cũng rất là đặc biệt của một nam thính giả, thì BT có tặng cho quý vị một cái bài này, và phải nói là cũng rất là ý nghĩa mà BT sưu tầm được của cái bài này. Nó nói lên của cái ý nghĩa mang là tình yêu của Einstein. Quý vị biết là Einstein là một nhà bác học nổi tiếng của thế giới, và cái bài này nó nói như thế này: vào cuối những năm 1980, Lisel là con gái của vị thiên tài nổi tiếng Einstein đã trao tặng 1.400 bức thư của ông cho trường đại học Hebrew với lời yêu cầu duy nhất là không tiết lộ nội dung của những bức thư này trong vòng 2 tập thế kỷ sau khi ông qua đời. Đây là một trong số những bức thư đó, bức thư dành cho chính Lisel Einstein, tức là con gái của nhà bác học Einstein. Khi cha đưa ra thuyết tương đối, rất ít người có thể hiểu được. Tương tự như vậy, điều mà cha sắp tiết lộ với nhân loại bây giờ đây rồi cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành kiến của mọi người. Cha mong con giữ kín những bức thư này của cha hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ nếu cần thiết, cho tới khi nào xã hội đủ tiến bộ để có thể chấp nhận những điều mà cha sẽ giải thích dưới đây. Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ mà cho tới nay khoa học cũng không thể tìm ra lời giải đáp chính xác dành cho nó. Lực này bao gồm và chi phối tất cả những lực khác. Nó thậm chí còn đứng sau bất kỳ hiện tượng nào được vận hành bởi vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải. Đó chính là tình yêu. Khi những nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ sót lực vô hình nhưng mạnh mẽ nhất này. Tình yêu là ánh sáng chiếu rọi những người biết trao và nhận nó. Tình yêu là lực hấp dẫn bởi nó khiến người ta có thể bị cuốn hút bởi một ai đó. Tình yêu cũng chính là sức mạnh bởi nó sinh sôi, nảy nở và giúp cho con người không bị vùi dập bởi sự ích kỷ mù quáng. Tình yêu hé lộ và gợi mở. Vì tình yêu chúng ta sẵn sàng sống và hy sinh. Thứ lực này giải thích cho tất cả mọi điều và mang ý nghĩa đến cho cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu, có lẽ do tồn tại một nỗi sợ hãi rằng đây là loại năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người không thể học cách điều khiển bất kỳ lúc nào. Để có một hình ảnh tượng trưng cho tình yêu, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình. thay vì sử dụng công thức Y bằng MC2, ta chấp nhận rằng năng lượng hàn gắn thế giới có thể đạt được bằng tình yêu được sản sinh với tốc độ ánh sáng bình phương, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận tình yêu chính là một sức mạnh vô song, bởi nó không hề có bất kỳ giới hạn nào. Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và điều khiển những nguồn năng lực trong vũ trụ dẫn tới phản ứng tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác. Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất cả những loài hữu tình khác, tình yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất. Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để chế tạo một quả bom tình yêu, một thiết bị đủ mạnh để hoàn toàn phá hủy sự ghét bỏ, ích kỷ và tham lam đang tàn phá hành tinh này. Nhưng mỗi cá nhân vẫn luôn mang trong mình một chiếc máy pháp tình yêu vô cùng mạnh mẽ và luôn sẵn sàng để được giải phóng. Lisel, con gái yêu của ta, khi chúng ta học cách cho và nhận nguồn năng lượng vũ trụ này, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là tinh túy và của sự sống. Cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những điều trong trái tim mình, nơi mà từng nhịp đập trong cả cuộc đời này đều dành cho con. Có lẽ đã quá trễ để nói lời xin lỗi, nhưng thời gian cũng chỉ là sự tương đối. Cha vẫn cần phải nói với con rằng cha yêu con, và nhờ có con mà cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng. Cha của con, Albert Einstein. Dạ vâng, đó là cái bức thư rất là cảm động và rất là ý nghĩa của nhà bác học Einstein đã viết cho con gái, mà cô mới tiết lộ, nghĩa là sau này thôi, và tức là 20 năm sau khi mà ông Einstein mất, tức là cô con gái tiết lộ vào năm 1980. Dạ vâng, đó là, thì để cho quý vị suy ngẫm là đại khái là cái bức thư này, ông nói là tuy ông đã làm ra cái phương trình nổi tiếng thế giới và nhờ cái phương trình đó và về năng lượng, đó thì là đó phương trình nghĩa là Y bằng MC2 đó, là và nhờ cái chương trình này và ta vấn đề toán học với vấn đề vật lý học đã dùng công thức này và để chế tạo ra rất, phải nói là đã làm cho nhân loại có tiến bộ cũng nhờ cái phương thức này về khoa học. Dạ, và ông cũng nói là nhưng mà tất cả những cái phương trình này không bằng cái phương trình của ông, đó là phương trình mà ông kết luận đó, đó là một cái phương trình tình yêu. Tình yêu có thể thắng tất cả. Dạ vâng. Và trước khi Bích Tý có một cái lá thư ngày hôm nay thì cô Bích Tý trở lại cùng với Nhã Quyên và tất cả các quý thính giả.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô Bích Tý và xin mời cô chia sẻ cái bức thư của ông Albert Einstein, hay là cô có một bức thư của một vị thính giả?
Cô có một bức thư của một người khác, của vị thính giả khác.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin mời cô chia sẻ thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn Thanh Huyền, Nhã Quyên. Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe một cái bức thư của ông viết tắt là tên là ông Trần. Dạ vâng, bức thư của ông gửi cho chương trình chúng ta như thế này. Kính thưa chị Bích Tý, tôi thường thường vẫn nghe chương trình của chị qua Internet. Tôi rất thích những chương trình như vậy, nó giúp ích thực tế đến cho mọi người và mọi gia đình có vấn đề. Nay tôi xin chị và quý vị đồng hương cho tôi ý kiến, tôi phải giải quyết ra sao với bà vợ của tôi. Thưa chị, chúng tôi sống với nhau gần 40 năm. Chúng tôi gặp nhau sau năm 75 tại Mỹ. Tôi ra trường tốt nghiệp kỹ sư. Năm nay tôi trên 70 tuổi, đã về hưu được 3 năm. Vợ tôi buôn bán nhỏ, và bà ấy cũng về hưu sau tôi có một năm. Chúng tôi có 4 con, lập gia đình, có cháu nội ngoại, chỉ có thằng út chưa vợ là ở với chúng tôi mà thôi. Cháu cũng đang học đại học năm chót tại thành phố Oklahoma. Vợ tôi vốn có tính hay ghen, nhưng biết lo cho chồng con. Tuy nhiên, từ ngày bà về hưu, chúng tôi có đi chơi về Việt Nam có một lần thôi. Lúc đó tôi về thăm họ hàng hai bên ở miền Bắc và ở Sài Gòn. Chúng tôi có quen với một vài người bạn mới, cũng như là mấy cô em họ gần xa. Về lại Mỹ thì họ vẫn gọi qua đây để hỏi thăm. Thế là vợ tôi đâm ra nghi ngờ, cha hỏi, rồi bà ghen tương lồng lộn lên. Sự ghen của bà càng ngày càng nặng. Có những lần tôi chịu không nổi sự ghen của bà, tôi phải bỏ đi qua nhà con gái của tôi ở cả tháng, tôi mới về. Việc này càng làm cho bà ghen hơn và nghi ngờ hơn. Nhưng tệ hơn cả là bà, ngoài cái sự ghen tương, bà còn hung dữ, bà đánh cả tôi nữa. Bà thoi vào mặt tôi và những tôi bất ngờ. Những lúc tôi bất ngờ làm cho tôi không kịp phản ứng. Do đó mặt mày, mắt mũi của tôi sưng húp lên, cả tuần lễ cũng chưa có bớt. Tôi thấy thật là bất công cho tôi. Nếu tôi đánh lại bà thì tôi sẽ bị bà gọi 911, rồi tôi sẽ phải vào tù. Còn tôi vì thương bà, vì tình nghĩa, nghĩ đến các con cháu của tôi phải chịu nhịn nhục bà. Nhưng mỗi ngày tôi cứ phải nhịn bà, rồi tôi chịu không nổi. Tinh thần tôi bị căng thẳng. Tôi không biết lúc nào bà đánh tôi. Nhiều lúc tôi đang nằm trên giường, bà cũng thoi vào mặt tôi nữa. Thành ra tôi phải đi ra salon tôi nằm. Thưa chị, tôi rất là buồn. Tôi không biết phải giải quyết chuyện gia đình tôi ra làm sao. Chẳng lẽ tôi lại phải thuê nhà riêng ra ở hay sao? Mà nếu thuê nhà riêng thì tôi không đủ tiền trả. Mà về nhà con cái thì chúng nó có gia đình, làm sao thở luôn với chúng nó được. Tôi mong chị và quý vị cho tôi biết ý kiến để cho tôi giải quyết chuyện gia đình của tôi cho êm thắm. Tôi xin cảm ơn chị và quý vị. Kính thư, ký tên là ông Trần. Dạ thưa, đó là thư của ông Trần, ông ở bên Oklahoma, và chỗ cái tỉnh mà ngày xưa, thành phố Big T ngày xưa ở đó. Dạ, và bây giờ xin mời quý vị nhìn chút thời gian để mà gọi vào góp ý kiến cùng với lá thư của ông Trần. Bích Tý cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Bích Tý rất là nhiều đã chia sẻ bức thư của ông Trần. Dạ vâng, rất tiếc là đến đây chương trình phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng cũng đã đến phần kết thúc. Sau phần 2, sau một vài phần quảng cáo thương mại, Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng như là cô Bích Tý xin được trở lại với quý vị với phần 2 của chương trình. Dạ vâng, nếu như vị nào có những ý kiến đóng góp dành cho ông Trần qua bức thư mà cô Bích Tý vừa mới đọc, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình cùng với Thanh Huyền, Nhã Quyên và cô Bích Tý trong phần 2.